18i.net giới thiệu câu chuyện Anh chàng yếu sinh lý. Tôi xin nói qua về tiểu sử bản thân. Tôi biết tôi yếu sinh lý hơn các bạn nam khác từ hồi cấp 3. Thể trạng của tôi cô được tốt vì hay ốm vặt, nó không nghe lời tôi. Tôi rất đau khổ về điều đó. Nhưng được cái là tôi học được nên cũng quên hết những chuyện đó để học và đã tốt nghiệp một trường đại học loại tốt. Tôi gác chuyện yêu đương lại vì lúc đó đã nghĩ là nếu tôi vô sinh thì ít nhất có một người con gái đỡ khổ. Hiện tại cuộc sống của tôi khá ổn, thu nhập gọi là khá, công việc tạm coi như thành đạt. Tôi tự thuê cho mình một căn hộ chung cư, ở một mình thôi. Tôi đã quen người yêu của tôi, từ giờ tôi gọi là Dương vì em ấy như nữ thần mặt trời của tôi vậy. Từ khi học đại học em ấy kém tôi 3 tuổi. Đến nay tôi đã yêu em ấy được gần 3 năm rồi. Em ấy con nhà gia giáo, ngoan, hiền và tôi tin rằng cũng yêu tôi thật lòng. Cuộc đời quả thật không cho ai có hạnh phúc trọn vẹn khi còn đang học. Tình yêu của chúng tôi là một tình yêu hoàn toàn trong sáng, hai đứa giúp nhau học tốt. Bây giờ tôi đã đi làm được năm thứ 2 và em ấy đã bắt đầu học năm cuối. Từ khi yêu em tôi bắt đầu quan tâm hơn đến tình dục và muốn chữa khỏi căn bệnh của mình để cho em cuộc sống thật sự hạnh phúc. Sở dĩ tôi không muốn chữa sớm là vì tính sĩ diện của tôi quá cao. Tôi không muốn bất kỳ ai biết chuyện này, nó có thể ảnh hưởng đến cả danh dự và cuộc đời tôi nên bây giờ có tiền, tôi mới bắt đầu. Tôi đã bắt đầu biết thủ dâm, tự kích dục, xem sex. Sốc lọ mỗi khi xem từng clip hay ảnh sex, cảm giác thủ dâm thích lắm. Tôi tự bôi nước bọt rồi có khi là lúc tắm cọ xà phòng vào xem clip sex tôi thích nhất. Em ri ơ dùng ngực bé nhưng hay cười, mặt xinh và phần còn lại đặc biệt là có cái bướm đẹp, tay tự sóc lên sóc xuống rồi lúc lâu sau nó chảy ra một dòng tinh dịch nhớt nhớt, mùi thú vị. Thỉnh thoảng đêm ngủ mơ về em nào đó tôi cũng mộng tinh rồi ướt quần. Trong lúc mơ chỉ có cảm giác sung sướng và hình như là con cu nó to cực đại rồi hay sao ấy. Tôi tràn trề hy vọng có một đứa con và có thể quan hệ tình dục bình thường như bao người đàn ông khác. Tuy nhiên, khi tôi và em yêu nhau đã 2 năm, tôi đã đi làm. Sự kích thích về sinh lý đã thôi thúc tôi quan hệ tình dục với em. Tôi thuyết phục em để em ngủ với tôi mặc dù em luôn nhất quyết đòi đến khi em ra trường, có việc làm và chúng tôi tổ chức đám cưới. Em ấy cuối cùng đã cô cưỡng lại được mong muốn của tôi. Lần đầu tiên là lần đáng nhớ nhất. Các anh em ạ, khi đó tôi mới ra trường, chưa ở riêng đâu. Tôi gạ gẫm mãi em mới chịu vào khách sạn với tôi. Em bảo là sợ người ta nhìn thấy rồi danh dự rồi trinh tiết. Tôi biết vậy nên phải bày ra một mưu là Dương à, em trang điểm để thay đổi khuôn mặt để cô ai nhận ra nhé. Em chưa bao giờ trang điểm mà thay đổi cả khuôn mặt cả, mọi người vẫn nhận ra em đấy, bố mẹ em có nhiều người biết, họ mà biết em sẽ đi cùng anh vào nhà nghỉ mà chưa cưới xin gì thì em khổ lắm anh ạ, anh sẽ giúp em soi gương thấy khác xa mình thì chúng mình vào đó. Tại anh chưa thể thuê nhà riêng nên bây giờ đành phải thế thôi. Em yêu anh mãi mãi anh ạ. Em sẽ là của anh và chỉ mình anh thôi. Anh mà bỏ em là em không muốn sống nữa đâu. Nói dại nào. Anh yêu em chân thành bằng cả trái tim này. Em mà không còn anh cũng sống làm gì. Chúng mình làm Romeo và Juliet trên thiên đường luôn cho rồi. Em cùng tôi vào khách sạn vào một ngày mùa thu đẹp trời, đó là ngày đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, một ngày không thể quên. Hôm đó em mặc bộ váy hồng quen thuộc, em tôi có khuôn mặt xinh xắn, mái tóc để khá dài, em thấp hơn tôi nửa cái đầu, da em tương đối trắng mịn, môi em hồng tươi rất mềm mại, đây là điểm tôi yêu thích nhất, số đo vòng của em cũng khá đẹp. Tôi xin phép không được kể chi tiết hơn vì đây là người tôi yêu nhất. Tôi sẽ kể về người con gái đang giúp tôi chữa bệnh này. Em ấy cũng là người tôi quý trọng vì nghị lực và những gì em ấy đã trải qua. Hôm đó bước chân vào phòng nghỉ, tôi cùng em uống champagne lạnh, cảm giác thật thú vị. Đôi má em hồng tươi khi uống hết ly thứ hai. Sau hơn giờ nói chuyện về tình yêu và tương lai của hai đứa, em bảo em muốn đi tắm. Dương à, anh giúp em cởi áo và tắm cùng em nhé. Em không muốn. Anh là con trai ai lại làm thế? Em tự làm được rồi. Em sợ lắm. Anh chỉ đùa thôi. Hi hi. Vậy là em bỏ vào nhà tắm một mình rồi chốt cửa lại. Tôi cũng không dám làm quá sợ em giận. Đành ngồi trên giường nhìn vào cửa kính mở của nhà tắm. Tôi tắt đèn ngoài để thấy bóng em trong đó. Em bảo tôi bật lên vì chắc cũng nghĩ là tôi đang theo dõi em tắm. Tôi bảo là anh đang nằm trên giường chói mắt quá em mới chịu thôi. Tôi nhìn chân chân vào cánh cửa đó, cái cu nó cũng chịu khó nhô lên và làm căng cái quần bò, nhưng tôi vẫn cố kìm nén lại. Trong cái lờ mờ đó, tôi nhấp thêm ly rượu nữa và nhìn thấy bóng em đang dần cởi bộ váy yêu thích ra, thật chậm, nhẹ nhàng em treo nó lên mắt ở cái cửa làm mất đi nửa tầm nhìn của tôi. Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng nước chảy nhẹ nhàng, thấy bóng em mờ mờ đang xoa dầu tắm. Cái này tôi bảo em tự chuẩn bị vì ở khách sạn dầu tắm chán chết. Khi đó, tôi tưởng tượng ra cảnh chúng tôi sẽ ân ái với nhau mà lòng dạo dực, cái cu tiếp tục căng lên. Tôi quyết định cởi bỏ quần bò và áo sơ mi ra, chỉ mặc áo phông mỏng và quần xịp thôi. Rồi em mặc khăn tắm ra, khăn tắm bó sát vào người và nổi lên trên hai gò bồng đào làm tôi thẫn thờ. Em nhìn thấy tôi rồi bảo, anh này, em chưa bao giờ thấy đàn ông mặc thế này đâu đấy. Rồi em quay mặt ngước mắt sang hướng khác và tiếp tục bảo tôi, anh đi tắm đi, em chuẩn bị sẵn dầu gội và xà bông anh thích rồi đấy. Còn một cái khăn tắm nữa em để treo gần bộ váy của em. Tôi vào nhà tắm cởi nốt chỗ đồ còn lại và treo cạnh váy của em, mùi thơm của cái váy, cả đồ lót của em nữa làm tôi thích thú. Tôi vừa tắm vừa huýt sáo bài hát chúng tôi yêu thích A Whole New World trong phim Aladdin đấy, em chắc hẳn đang vui lắm. Tôi sờ vào cái quần lót của em, quả thật là có chút ướt và dính anh em ạ. Quả đúng là dâm thủy như anh em đã kể. Tôi nghiệm ra là con gái cũng có ham muốn nhưng luôn kiềm chế vì họ suy nghĩ đến hạnh phúc thật sự chứ không phải là sự sung sướng. Tôi tắm nhanh và bất chợt mở cửa ra, tôi nhìn thấy em đang nhấp ly rượu tiếp theo rồi uống một hơi cạn ly và nhìn ra xa xăm ngoài cửa sổ. Đến gần bên em nhẹ nhàng từ đằng sau, tôi hôn vào gáy em. Em nhắm mắt lại và hỏi tôi, đêm nay đẹp anh nhỉ, em ra bật mấy bài hát chúng mình thích nhé. Rồi tôi bò sát hơn đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng. Em ra bật nhạc rồi tôi tiến lại gần em ôm lại eo, em quay người lại phía tôi, nhìn tôi với đôi mắt ngây thơ long lanh như có chút rớm nước mắt. Tôi bảo, chúng mình khiêu vũ nhé. Em không biết khiêu vũ, anh cũng không biết. Rồi cả hai lắc lư theo điệu nhạc những bài hát quen thuộc. Bất chợt chiếc khăn tắm của em rơi xuống, em vội vàng cúi xuống kéo lên rồi chạy vào nhà tắm. Tôi cũng hoảng hồn, em có sao không? Em nói trong tiếng khóc nấc nhẹ, em không sao anh yêu ạ, em xin lỗi, em sợ, em không làm chủ được mình. Em mặc váy vào rồi ra đây với anh nhé. Em mặc lại bộ váy rồi ra với tôi. Tôi cũng vào chỉ mặc quần xịp thôi. Khi ra khỏi cửa em đã hết khóc. Em nhìn tôi và nói, giờ em là của anh rồi. Em không như thế nữa. Toàn bộ em là của anh đấy. Tất cả trái tim em, dòng máu của em và cả thân hình này nữa, em không bao giờ hối hận đâu. Chúng mình rồi sẽ có ngày hôm nay, em chỉ sợ là nó hơi sớm, em sợ thời gian sau này dài lắm. Chúng mình không có duyên phận với nhau thì em, rồi em ôm lấy tôi và khóc. Em yêu à, em là hạnh phúc của cuộc đời anh, em là tất cả của anh, toàn bộ trái tim anh. Dòng máu của anh và cả tấm thân này sẽ che chở em suốt cuộc đời. Tôi đưa em nằm nhẹ trên giường, hai đôi mắt vẫn nhìn sâu vào nhau không chớp. Tôi nhẹ nhàng cởi váy của em ra rồi để thẳng gọn bên cạnh giường. Giữa chúng tôi chỉ còn hai lớp đồ lót. Tôi ôm chặt lấy em rồi từ từ hôn lên tai, má, rồi cả hai nhắm mắt hôn môi nhau. Nụ hôn dài thật dài trong tiếng nhạc du dương những bài hát chúng tôi cùng nhau ôn tiếng Anh và nghe mỗi buổi học cùng. Sau một hồi tôi lần tay xuống định cởi áo lót của em thì em cầm tay tôi lại, nhưng tôi vẫn cởi kèm theo nụ hôn lên cằm của em. Chiếc áo lót rơi ra khỏi khuôn trăng của người con gái tôi yêu. Em không nói gì cả, đôi mắt nhắm sâu và tôi cảm nhận thấy nhịp tim em và tôi đang đập thật mạnh. Em lần tới hôn môi tôi, bàn tay nóng hổi của tôi sờ dần đến hai khuôn trăng ấy, thật mềm mại, thật là hạnh phúc. Tôi để tay ở giữa tim em, con tim đập thật mạnh như những hơi thở nhanh ấm áp chúng tôi trao cho nhau. Sau một hồi, tôi giơ tay xuống dưới bụng em rồi luồn vào chiếc quần lót. Lần đầu tiên trong đời được sờ vào những sợi lông ấy, em giật người lại rồi nói, anh ơi em sợ, hôm nay em chưa sẵn sàng, em chỉ muốn trao cho anh bên ngoài của em thôi. Còn bên trong chúng mình hãy giữ lấy nhé, ngày chúng mình cưới nhau em sẽ trao chọn cho anh, em chưa sẵn sàng thật mà, em đang học bây giờ, mà có con thì sao hả anh, em mà bỏ học thì giang dở lắm. Anh sẽ không cởi quần của anh đâu, anh muốn ngắm nhìn dương của anh cũng không muốn em phải đau khổ và suy nghĩ. Thế rồi, tôi cởi quần lót của nàng ra thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, em vẫn nhắm mắt rồi khẽ mở mắt ra nhìn tôi âu yếm rồi lại nhắm nghiền mắt lại. Khi đó tôi nhớ đã từng xem phim người nam diễn viên hôn lên ngực rồi bướm người con gái. Tôi bắt đầu hôn lên ngực của em giữ lấy đầu của tôi, vừa muốn đẩy ra vừa muốn giữ như ôm đầu một đứa trẻ, rồi thấp dần xuống dưới, tôi và em bắt đầu nóng dần lên, tôi hôn lên dồn em khẽ đẩy ra rồi giữ lấy chấp nhận, tôi đưa xuống thấp hơn, tay tôi bắt đầu đưa cặp đùi của em ra hai phía, em có cảm giác gì đó lạ bảo tôi, đừng anh ơi, em sợ, em xinh lắm, em đẹp lắm, anh muốn làm việc này, rồi tôi khẽ hôn lên bướm của em, một chút nước nhờn dính vào vòng quanh miệng, một mùi là lạ, kỳ kỳ, những sợi lông ấy cuốn lấy miệng tôi làm tôi có cảm giác nhột nhột. Tôi hôn thêm lần nữa, em giữ đầu tôi kéo ra rồi vươn mình dậy, em hỏi, anh làm gì thế, bẩn lắm đấy, anh đừng làm thế, em xấu hổ lắm, không sao đâu, anh muốn thế mà. Em nhẹ nhàng đến gần và hôn vào môi tôi, em hôn vòng quanh miệng của tôi như để lấy lại tất cả những gì đã dính trên đó. Tôi yêu em vô cùng, em hy sinh tất cả vì tôi ư, thế rồi. Chúng tôi cuốn lấy nhau, em chỉ hôn môi tôi thôi, tôi tham lam hơn, tôi hôn mũi, má, gáy, cằm, cổ, toàn bộ thân hình em, hai con tim vẫn đập mạnh, cái cu của tôi xẹp xuống lúc nào rồi, không biết. Tôi chợt nghĩ và buồn vô hạn, tôi ôm lấy em rồi đặt em gối lên vai tôi, em ôm lấy tôi rồi chúng tôi tiếp tục kể về tương lai, những gì chúng tôi sẽ có. Buổi tối hôm đó chỉ có vậy thôi nhưng không bao giờ quên được. Thật lâu sau chúng tôi chìm vào giấc ngủ. Cũng vào thời gian đó công việc của tôi bắt đầu có tiến triển. Tôi được tăng lương, không còn là anh nhân viên bập bẹ ra trường nữa. Tôi kiếm thêm được vài dự án nho nhỏ, cũng kiếm được vài triệu đến hai chục triệu. Đời sống của tôi bắt đầu cải thiện đáng kể. Hơn một tháng sau tôi chuyển sang nhà riêng với mong muốn được ở cùng em thường xuyên hơn và riêng tư hơn. Tôi đâu biết rằng chính những gì sắp xảy đến với tôi khi nâng mối quan hệ với em lại trở thành địa ngục đến vậy. Sau ngày đó chúng tôi không còn ngượng ngùng, e ngại như trước nữa. Tôi và em bảo nhau chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, dù có là chuyện thầm kín nhất. Em kể cả cho tôi cảm giác của những ngày em ra kinh nguyệt, đó là lần tôi vừa chuyển sang nhà riêng. Ngày chuyển đồ lại đúng là ngày em bị, em cố gắng đến giúp tôi bê các đồ đạc nhưng vì mệt quá nên phần lớn thời gian em ngồi trông mấy thứ đồ tôi vừa chuyển đến. Tôi cũng không muốn em phải làm gì cả, chỉ bắt em ở đó để mình tôi sắp xếp đồ đạc. Mới chuyển đến một căn hộ hơn 80 mét vuông thôi nhưng khá rộng và thoải mái vì chỉ có tôi thôi. Tôi gả em yêu. Một mình anh ở từng này không hết được đâu, em sang đây ở với anh thì sẽ không phải trả tiền phòng nữa, mọi thứ đều thoải mái hơn, ăn uống, tắm giặt, tất cả mọi thứ. Em mà sang đây lỡ họ hàng nhà anh và nhà em mà biết thì em biết sống làm sao, chị họ của em ngủ lại tại nhà bạn trai thôi, không làm gì cả mà về bị bác em đánh và bắt quỳ trước bàn thờ họ. Em đã thế với anh là em bất chấp mất rồi, em ấy sinh ra trong gia đình nhiều đời nho gia, bố mẹ em ấy nghiêm khắc lắm, em ấy vẫn đang học nên bố mẹ cấm tiệt không cho yêu đương gì cả. Định kỳ 2 tuần một lần bố hoặc mẹ em ấy qua nhà trọ của em ấy chơi rồi cả nhà sang nhà bác họ em ấy ăn cơm, tôi mà về đó chắc bố mẹ em ấy cũng sẽ vui vì có một chàng rể không đến nỗi nào về tài chính. Tôi xin kể tiếp về ngày hôm đó nhé. Sau một ngày thật sự mệt mỏi, cả tôi và em đều thế. Buổi tối hôm đó tôi cùng em nấu cơm rồi rửa bát như mọi khi chúng tôi vẫn hay làm. Hôm nay em mệt mỏi và đau bụng lắm nên không ăn được gì mấy. Buổi tối đã muộn rồi, tôi giữ em ở lại nhà vì chẳng biết chút gì về phụ nữ nên tôi chỉ biết ôm lấy em. Em bảo chuyện này là chuyện bình thường, nhưng đây là lần em ấy cảm thấy đau nhất. Em ôm lấy bụng dưới rồi em dần đưa tay giữ lấy đụng quần. Tôi chắc rằng em đang bị chảy máu. Đôi mắt mệt mỏi của em nhắm nghiền ôm chặt vào tôi trên chiếc sofa. Tôi nhìn thấy khóe mắt em có một giọt lệ nhỏ, chắc rằng em đau lắm. Trong lòng lúc đó rối bời cô biết phải làm gì cả. Tôi bế em đặt lên chiếc giường đệm vẫn còn thơm mùi vải mới. Tôi bảo anh sẽ thử làm cách này để em bớt đau. Anh định làm gì thế? Cứ nhắm mắt vào nhé. Tôi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi em. Tôi hôn thật chặt thật mãnh liệt để em quên đi cảm giác ở bên dưới. Tôi đưa lưỡi tìm khắp miệng em rồi cả lưỡi của em. Em cũng đáp lại đưa lưỡi cuốn lấy lưỡi của tôi rồi hai đứa lần tìm của nhau như đi tìm một thế giới gì đó lạ lẫm. Tôi cắn nhẹ vào môi rồi vào cằm của em. Bất chợt em bảo em đau. Anh xin lỗi không phải tại anh, em bị đau ở dưới. Nó lại có gì đó ra rồi. Hôm nay em mới bắt đầu bị mà đã thế này. Em không mang băng anh ạ. Chắc quần ướt rồi để anh xem. Không. Anh đưa em về nhà đi, em muốn về thay đồ, anh sẽ chăm sóc em, hôm nay như vậy anh không để em ở một mình được, em ở cùng bạn mà, đêm em lại bị đau anh biết làm sao, anh không ngủ được mất, em ở đây anh có giúp được em đâu, chuyện này chỉ có em tự chịu được thôi, lúc đó tôi nảy ra ý nghĩ sẽ hút hết những thứ đó cho em bớt đau. Tôi đưa ngón tay ra dấu em hãy yên lặng rồi bỏ xuống kéo khóa quần bò của em. Em lấy tay giữ lại nhưng không thể ngăn tôi mở cúc và kéo xuống. Tôi bảo em hãy yên tâm, anh biết cách. Sau khi kéo được chiếc quần bò bó sát người ra khỏi đôi chân trắng mịn của em, tôi nhìn thấy chiếc quần lót của em có một mảng đỏ khá lớn. Hôm nay em mặc chiếc quần trắng tinh làm vết đỏ ấy loang lổ và dính lên cả đùi của em nữa. Anh định làm gì thế? Mấy thứ này làm em đau. Anh sẽ lau sạch cho em. Vâng ạ. Hẳn khi đó em nghĩ tôi sẽ dùng giấy ăn. Tôi kéo hẳn quần của em ra ngoài. Em hoàn toàn bất ngờ khi tôi đưa miệng liếm sạch từng chút một. Không, anh không được làm thế. Đây là giọt máu của em thì cũng là của anh. Anh sẽ làm như những gì một con người thật sự cần làm lúc này. Em không thể cản tôi liếm sâu từng chút một. Em bậu môi lại như giữ lấy sự đau đớn trong người, mắt em nhắm nghiền, tay em nắm chặt vào tóc của tôi, sau một lúc tôi thấy em không bảo đau nữa, toàn thân của em thả lỏng, bàn tay em không còn nắm chặt vào tóc tôi nữa, em nói, em hết đau rồi ạ, tôi dừng lại và bò lên, sát người em ôm em vào lòng. Lần này em lấy tay lau sạch những gì còn bám lại quanh miệng tôi rồi bảo, anh xấu, anh làm thế, làm gì, em chịu được mà, anh xấu rồi, anh thích xấu, xấu để cho em đẹp, em ghét anh. Anh còn ghét bản thân nữa là em sẽ không bao giờ cho anh làm thế nữa, em vừa hết đau còn gì nhưng làm thế, em thấy ghê lắm, anh không thấy ghê à, không. Thế rồi tôi lại đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, tôi trút bỏ chiếc áo bụi bặm và chỉ còn mặc chiếc quần đùi thôi, tôi cũng cởi chiếc áo sơ mi của em và cả chiếc áo lót nữa. Lần thứ hai trong đời tôi được nằm cùng người con gái tôi yêu trong trang phục của Eva, những ngày sau đó tôi với em thường nói chuyện về sex hơn. Chủ đề chính của mỗi buổi gặp là những vấn đề liên quan đến tình dục, không còn là việc học tiếng Anh, cuộc sống, bạn bè, sự nghiệp nữa. Trong đầu tôi chỉ có mỗi sex mà thôi. Mỗi khi về nhà ở trong căn phòng trống chỉ có một mình, em thì đang ở xóm trọ, khoảng cách chỉ có vài cây em mà sao xa quá. Chúng tôi chat với nhau mỗi đêm cho đến đúng 12 giờ và gần như ngày nào cũng vậy. Tôi và em không thường đi chơi phố nữa mà thường qua nhà tôi. Tôi hỏi em nói thật cho anh biết nhé. Không được giấu đâu, em đã bao giờ xem phim ấy chưa? Phim gì hả anh? Ở phim sex em xem rồi nhưng khiếp lắm. Em xem đến đoạn cô ấy bị bọn nó cho cái ấy vào miệng cô ấy rồi em sợ quá. Em không dám xem nữa, có lần em xem vào một đoạn nghe tiếng cô gái ấy kêu thét kinh lắm anh ạ, đấy là diễn viên họ diễn đấy, không phải là thật đâu, em không biết nhưng em thấy kinh lắm, không biết nó có đau lắm không anh nhỉ, em thích nhẹ nhàng thôi, như thế thì đau lắm, em không chịu đâu, anh không làm em đau nhiều đâu, em đừng sợ, anh có xem nhiều không? Sao anh biết bà làm thế với em, thật sự mới đây anh xem nhiều lắm, từ bao giờ hả anh, từ khi anh học xong bắt đầu đi làm, em xem lần đầu tiên là bao giờ, từ sau hôm dọn nhà ở đây ạ, em muốn biết làm thế nào để chồng em hạnh phúc, em vừa gọi anh là gì, chồng yêu của em, hạnh phúc, khi đó tưởng như là thiên đường với tôi và em. Tôi nghĩ sẽ cùng em xem một phim sex nào đó thật hay, nhẹ nhàng, người con gái không bị đau đớn, và tôi tìm thấy clip của em Rio. Cuộc sống cứ như vậy đến những ngày sau Tết, Tết đến, em phải về với bố mẹ của em hẹn tôi năm sau khi em sắp học xong em sẽ đưa tôi về gặp gia đình em, chắc hẳn lúc đó bố mẹ em sẽ đồng ý, tôi cũng vậy, tôi đồng ý chờ đợi thêm một năm nữa. Tết đến tôi trở về với gia đình của tôi, đi chơi bạn bè, nhậu nhẹt nhưng không quên mỗi tối đúng 10 giờ chúng tôi lại ôm laptop chat với nhau đến đúng 12 giờ khi cả hai đứa cùng chúc nhau ngủ ngon âu yếm. Thời gian này tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể mệt mỏi hơn. Trước Tết tôi đã hay bị chứng đau lưng, cảm giác thật khó chịu. Tôi thấy hình như không phải là ở thận mà là ở cơ lưng. Những ngày này tôi bắt đầu bị chứng mất ngủ. Những ngày tôi phải đi uống với anh em hoặc đối tác là về tôi lại trằn trọc không ngủ được đến 4 giờ hoặc 4 rưỡi rồi lờ mờ ngủ đến 7 giờ phải dậy chuẩn bị đi làm. Những ngày mệt mỏi quá. Trời nắng ấm dần lên tôi đã cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn nhưng nhìn lại thân hình mình trong gương thật là kinh khủng, bắp tay mềm nhũn, bụng sệ ra mất rồi, lúc đó sao tôi rối bời thế? Tôi nghĩ lại trước kia khi còn cấp 3 và dần lên đại học tôi luôn yếu hơn bọn bạn, thân hình to con nhưng chưa đánh được ai bao giờ, thằng nhỏ nó cũng mệt như tôi. Sau vài tháng xem xét như một kẻ nghiện nặng để giải tỏa những lúc vắng em, tôi không nghĩ bi kịch lại đến với tôi vào lúc này. Khi đó tôi vẫn khát xét lắm, tôi muốn được làm thế thật với em. Tôi bảo em quan hệ tình dục an toàn với tôi, em lưỡng lự bảo bao giờ em học xong đã. Đến một ngày tôi nhắn tin cho em, ngày mai chúng mình nhé hay là đi chơi, đi chơi đi ạ, đi đâu bây giờ? Em không biết được ạ, em không nghĩ ra, em xem chúng mình còn chưa đi đến đâu nhỉ, hình như đi hết rồi thì phải, vậy thì, nhưng, hì hì, mai anh qua đón em nhé. Một lúc sau em nhắn cho tôi như vậy, tôi đồng ý và hồi hộp chờ đón ngày mai, một ngày đặc biệt chăng? Đó không phải là ngày gì kỷ niệm cả, không như hai lần trước, một lần là đại lễ khi người ta chen chúc nhau xem bắn pháo hoa bẹp ruột ở Mỹ Đình, lần còn lại là ngày tôi chuyển nhà. Một ngày limit đám cưới, một ngày hoàn toàn bình thường, tôi đến đón em và hỏi, chúng mình ra hồ đi, anh muốn quay lại nơi lần đầu chúng mình hôn nhau, ở đó vẫn chắc, vẫn còn mảnh giấy khi ấy. Khi đó anh viết gì thế? Nothing better than the first kiss. Còn em yêu anh, bây giờ chúng mình đến đó nhé. Em lưỡng lự một lúc không trả lời hay là... Dạ chúng mình, hay là thế đi anh không biết bao giờ chúng mình cưới nhé. Vâng ạ, em lại lưỡng lự rồi nói hay hôm nay thế cũng được anh ạ, nhưng anh phải chắc chắn là an toàn nhé. Tí nữa anh đi mua bao cao su nhé, em ngại lắm. Tôi cười như một đứa trẻ con khi đang muốn cười trừ sau khi mắc phải chuyện gì đó muốn người khác tha thứ. Tôi đưa em đi qua hiệu thuốc rồi em xuống xe đợi tôi. Tôi vào hiệu và gọi hỏi một gói bao cao su. Lúc đó cảm thấy ngại thật. Em bán thuốc mặt lạnh như tiền đưa tôi cái bao mà không nhìn về phía tôi mà cầm ngay tờ tiền vào thối lại. Lúc sau em quay lại nhìn mặt tôi rồi đánh một ánh mắt nhìn khó hiểu. Phải chăng em đã gặp nhiều người đến mua và muốn so sánh cảm xúc trên khuôn mặt mỗi người đó chăng? Tôi đoán như vậy thôi, tôi cũng muốn tìm hiểu xem cái ánh mắt đó là thế nào. Tôi ra đưa em về nhà và bắt đầu một kỷ niệm mà tôi day dứt từ hồi đó đến giờ. Trước khi bắt đầu vào chương này, tôi xin kể một đoạn hội thoại trước đó ít ngày. Tôi xem mấy bộ phim và thấy nhân vật nữ bi dây theo nhiều kiểu và với em Rio thì em ấy vừa bi dây xong đã nở nụ cười thật tươi. Tôi đã trở nên cuồng dại rồi thì phải. Lúc đó tôi suy nghĩ sẽ thuyết phục em bi dây tôi mặc dù em rất sợ làm việc đó. Chính em còn không muốn tôi hôn và liếm vào cô bé của em nữa là em bảo em xem lần đầu thấy cảnh đó và ám ảnh sợ hãi nó lắm. Tôi gạ em thích xúc xích không? Em có ạ, khi nào em qua nhà anh cho em ăn loại này ngon lắm. Nhưng với điều kiện là em không được cắn, chỉ được hôn. Và mút giống mút kem ấy sao lại thế hả anh? Nó ngon và đặc biệt mà. Thế ạ, vâng ạ, nó là loại gì hả anh? Nó là xúc xích tươi. Thế ạ, anh mới mua. Anh có từ lâu rồi anh ăn thấy ngon không? Em mới ăn được anh thì chịu chết. Anh đang nói đến cái gì đấy ạ? Em bắt đầu nhận ra rồi thì phải. Xúc xích chắc em sẽ thích lắm. Em không thích đâu, anh xấu lắm. Chúng tôi vào nhà, khuôn mặt em có chút lo lắng, một chút hồi hộp như chờ đón điều gì đó mà chính em cũng không hiểu rõ. Từ ngoài cửa tôi ôm em và đi như hai con cua lần mò vào nhà tắm. Tôi và em hai đôi môi không rời nhau một giây phút khi chạm cửa. Em bảo, để em vào tắm trước, anh muốn tắm cùng em. Em đã từng thấy có lần bố và mẹ tắm cùng nhau, thế cũng được ạ. Em nhẹ nhàng đồng ý tất cả những điều tôi muốn không chút lo lắng, không chút sợ hãi, không chút e dè. Điều đó làm tôi có cảm giác chút trống vắng. Trong giây lát, tôi không muốn tiếp tục nữa. Tôi muốn giữ lại điều này để tôi và em tiếp tục yêu nhau thật đẹp. Tôi có chút linh cảm gì đó không đúng. nhưng bản năng của đàn ông bảo tôi tiếp tục và tôi tiếp tục không chút đắn đo. Nước không thật ấm lắm, ngoài trời mưa phùn nhẹ, tôi đứng sau lưng em, xoa dầu cho em trước. Bàn tay tôi đưa nhẹ lên từng xi em trên làn da mềm mại của em, tôi lần lượt vuốt quanh cổ, xoa lên đôi bồng đào, nắn vuốt một lát trong hơi thở nhẹ nhàng của cả hai đứa. Dòng nước vẫn chảy trên vai của cả hai, em quay người và hôn tôi, hôm nay dường như em chủ động hơn nhiều thì phải, rồi khi đôi môi tạm xa, tôi quỳ một gối rồi xoa dầu lên bụng cặp đùi non. Đôi chân trắng trẻo, tôi đưa bàn tay lướt qua cô bé của em, chất nhớn là của em chứ không phải dầu tắm, tôi vuốt nhẹ qua đó, em nhìn tôi rồi lại ôm lấy hôn tôi, đến lượt em cũng làm vậy, em cầm xà phòng xoa đều trên người tôi chỉ đứng chôn chân tận hưởng cảm giác như một đứa bé được mẹ tắm cho nhưng sao, thật lạ tôi thấy gượng gạo lắm. Hai đứa lau cho nhau xong tôi đưa tay em cầm vào thằng cu, em không phản kháng gì cả, em cầm lấy nó vuốt ve nhẹ, nó cũng hơi hơi cứng, thế rồi tôi bế em đi qua cánh cửa. Hôm nay em nặng thế hay tôi mệt mỏi, bước chân không thật vững nhưng tôi vẫn đã đưa em nằm nhẹ lên giường, tôi bắt đầu nằm chồm lên em rồi muốn cho nó vào ngay, em bảo, anh đeo bao vào đi. Em đeo cho anh nhé, tôi nằm xuống chờ đợi em lấy chiếc bao rồi bọc vào thằng cu, tự nhiên nó sợ, nó mềm nhũn, em vẫn chưa biết xử lý ra làm sao, từ trước đến nay em đâu có ý niệm gì về điều đó. Anh nghĩ em phải hôn nó thôi, kích thích cho anh, nó không còn bị kích thích nữa rồi, chắc là anh không dùng được bao mất. Em cố gắng bọc cái bao vào cái vật mềm nhũn đấy rồi không nói gì cả. Em cúi đầu hôn lên thằng cu đã bọc bao, em ngậm nó vào miệng, vẫn không được, anh sợ là phải tháo bao ra thôi. Em tháo ra và bắt đầu ngậm, tôi bắt đầu bị kích thích. Nó cuối cùng cũng đã lên mặc dù không như tôi mong muốn, thằng nhỏ của tôi sao nó nhỏ vậy, tôi thấy thường phải 11cm mà nó có to nhất cũng chỉ được 8 mà thôi. Rồi em lại bọc lại cái bao vào thằng nhỏ, nó lại mềm đi, thật là khủng khiếp. Tôi kéo em về phía tôi bỏ mặc thằng nhỏ với cái bao kỳ cục nhăn nheo, tôi ôm lấy em, anh không được rồi. Em không biết làm thế nào cả, thôi kệ nó đi em ạ, hai cơ thể lại ôm chặt lấy nhau, tôi và em nói chuyện về tương lai, hồi khi còn yêu tôi đã từng hỏi em về chuyện này, tôi bảo em có thể tôi vô sinh, khi đó tôi chưa có tiền nên bảo em khi nào tôi có tiền, tôi sẽ đi, tôi không muốn người thân, gia đình biết chuyện này. Hình như đúng là anh không được như đàn ông bình thường em à, anh sợ anh sẽ bị vô sinh, không sao đâu ạ, chuyện này chưa chắc chắn mà, anh đi khám bác sĩ đi, chắc là phải thế thôi. Nếu em yêu anh mà không được đẻ con thì sao, tôi hỏi lại em không biết, chúng mình sẽ có con nuôi, chỉ cần anh yêu em là được rồi, anh buồn lắm, anh đừng suy nghĩ nữa. Em chủ động hôn tôi và lại nằm trên vai tôi như mọi khi, mắt tôi nhìn chăm chăm lên trần nhà, em ôm lấy tôi nhắm mắt không nói gì cả, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chợt em dậy làm tôi khẽ tỉnh giấc, tôi vẫn nằm đó, đôi mắt vẫn nhắm hờ giả vờ ngủ. Tôi thấy em đi vào nhà tắm, một lát sau em quay ra, em vẫn như vậy không mặc đồ. Em cầm điện thoại nhìn xem bây giờ đã là mấy giờ, đi lại gần tôi kéo tay em làm văng chiếc điện thoại lên giường, tôi như con thú lao vào em kéo hai chân em ra. Em vẫn không nói gì im lặng chờ đợi, tôi lướt thằng nhỏ lên đám lông của em, nó lớn lên rồi nó lớn lên thật, tôi đưa được vào cô bé của em. Tiếng ẹp ẹp của hai mảng thịt đập vào nhau trong nước nhờn của em làm tôi chợt liên tưởng đến phim tôi đã xem, tôi vẫn làm thế, mắt em vẫn nhắm, thằng nhỏ đã vào hết khả năng rồi. Tôi nhìn nó lại mềm nhũn, vừa rồi nó chắc lên được tầm 6-7 gì đó, tôi hỏi, em có bị đau không, em không ạ, thật sự thằng nhỏ của tôi là quá bé so với khoảng trống trong người em. Trong giây phút đó, tôi cảm nhận được thằng nhỏ của tôi cũng đã có sự kích thích. Nó phun ra một dòng tinh dịch ra ngoài của em và chảy xuống đệm, nhưng không có chút tinh trùng nào. Sau đó em tự nhiên mỉm cười, em bảo, anh vẫn có nhiều hy vọng đấy chứ. Em nghĩ chắc không sao đâu, chắc tại vừa rồi em chưa lắm anh thấy thích, anh vẫn buồn lắm. Em cảm thấy có dòng gì đó chảy ở đấy mà, chắc anh vẫn có hy vọng. Em vẫn bảo tôi mua thuốc tránh thai khẩn cấp, vì em vẫn sợ nhỡ đâu có con thật, lúc đó tôi đâu có dùng bao. Vài ngày sau tôi gần như thức trắng mỗi đêm, tâm trạng thật khủng khiếp. Tôi và em vẫn nói chuyện bình thường, nhưng đến một ngày, tôi hối hận vì đã trải lòng với em vào ngày đó. Hôm đó tôi và em nói chuyện rất lâu, tôi nói rằng tôi luôn thấy tình cảm của chúng tôi thiếu một điều gì đó mà tôi chưa thể nhận ra được. Tôi nói rằng tôi thấy quá có lỗi khi đưa em vào thế giới đen tối của tôi, em đã quá trong sáng còn tôi thì đã đen tối mất rồi. Tôi nói rằng có lẽ tôi không yêu em nhiều như em đã yêu tôi. Tôi nói rằng tôi cảm thấy phân vân về tình yêu và tình dục đối với em. Tôi nói rằng tôi luôn mong muốn có một tình yêu đích thực, trong sáng và hạnh phúc. Khi đó em vẫn đón nhận bình thường. Rồi vài ngày sau em bảo với tôi là em càng nghĩ thì càng hiểu ra được nhiều điều. Tôi và em đi đến một quyết định. Chúng tôi sẽ là hai người anh em đặc biệt, sau này em thi đỗ rồi sẽ nghĩ tiếp, bây giờ em không muốn nghĩ gì cả, thời gian vừa qua em đã bỏ bê học hành rất nhiều, em không muốn thế này. Và thế là tôi và em đã tan vỡ. Tôi muốn em quay trở lại nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Từ ngày đó, tôi và em vẫn nhắn tin hàng ngày nhưng không có chút nào về tình yêu và tình dục nữa. Tôi trở về với cuộc sống ngày xưa khi không có em, cô đơn, và bây giờ là hối hận vì những gì đã qua.